Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 27 tháng 11 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama cho rằng bạo động ở Ferguson là một vấn đề cá nhân.
We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson. This is an issue for
Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Một kẻ nổ bom tự sát tấn công xe đại sứ quán Anh ở thủ đô Afghanistan. Đường phố ở thành phố Ferguson ở Mỹ ngày hôm nay yên tĩnh hơn sau hai đêm xảy ra những vụ rối loạn. Và Hoa Kỳ lên án việc chính phủ Syria giết chết nhiều thường dân trong vụ không kích chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Sau phần tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế là tiết mục câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần và bài học thành ngữ phổ thông tiếng Anh do Hằng Tâm diễn giải. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái vừa cập nhật.
Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã tung chiếc xe chở đầy chất nổ vào một chiếc xe của Sứ quán Anh ở Kabul, giết chết ít nhất 5 người, trong đó có một công dân người Anh. Một thông cáo của Bộ Nội vụ cho biết vụ tấn công còn gây thương tích cho 33 người, tất cả đều là người Afghanistan. Đại sứ quán Anh xác nhận có người bị thương trong số những người trên xe, nhưng họ chưa cung cấp thêm thông tin nào khác. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và nói rằng họ muốn nhắm vào những lực lượng xâm lăng nước ngoài và đã gây ra nhiều thương vong. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ bạo động ở thủ đô Kabul, trong lúc hầu hết lực lượng tác chiến nước ngoài chuẩn bị rút khỏi Afghanistan vào tháng tới. Hồi đầu tuần này, có hai quân nhân Mỹ đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở Kabul. Cũng tại vùng Nam Á thì có 9 người, trong đó có 3 binh sĩ Ấn Độ và 3 thường dân đã thiệt mạng ở vùng Kashmir thuộc Ấn ngày hôm nay trong một vụ chạm súng kéo dài cả ngày với phiến quân Hồi giáo. Các giới chức quân đội cho biết 4 phần tử hiếu chiến mặc quân phục đã tấn công một căn cứ của quân đội hồi sáng thứ Năm và đã chiếm một lô cốt bỏ trống ở Agnia, nằm gần biên giới giáp với Pakistan. 3 phiến quân bị hạ sát trong vụ chạm súng. Các giới chức nói rằng những phần tử này bị dân làng phát giác trước và một số thường dân đã bị thiệt mạng vì đạn lạc. Vụ tấn công xảy ra trong lúc hai vị thủ tướng của Ấn Độ và Pakistan cùng đến tham dự một hội nghị thượng đỉnh của các nước vùng Đông Nam Á tổ chức tại Nepal. Em gái của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã được dành cho một chức vụ cao cấp trong đảng lao động đương quyền, xác nhận những tin đồn từ lâu về vai trò của bà này trong chính phủ. Hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên ngày hôm nay xác định bà Kim Yo-jong là một phó chủ nhiệm trong Ủy ban chấp hành trung ương của Đảng Lao động, là đảng nắm giữ độc quyền cai trị ở quốc gia cộng sản này. Bà Kim Yo-jong, 27 tuổi, đã xuất hiện bên cạnh anh của bà trong các bài tường thuật khác của truyền thông nhà nước, làm bùng ra những sự đồn đoán về chức vụ của bà. Nhưng mãi cho tới hôm nay, người ta mới biết được chức danh chính thức của bà. Nếu không kể ông Kim Jong-un thì bà này là người duy nhất của gia tộc họ Kim đang nắm giữ một chức vụ chính thức trong hàng ngũ lãnh đạo ở Bình Nhưỡng. Các nhà quan sát nói rằng vai trò của bà Kim Yo-jong có thể tương tự như của bà Kim Kung-hoi, là em gái và là phụ tá thân cận của cố lãnh tụ Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un khoảng 31 tuổi là cháu nội của ông Kim Il-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên. Ông đã lên nắm quyền vào cuối năm 2011 sau khi thân phụ của ông là ông Kim Jong-un qua đời một cách đột ngột.
Giới hữu trách ở Thái Lan, quốc gia đang thiết quân luật và đang do một vị tướng lãnh hồi hưu điều hành, cho biết họ không dự báo việc tổ chức bầu cử vào năm tới như đã hứa lúc ban đầu. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Một giới chức cấp cao hôm nay nói với các phóng viên rằng không thể tổ chức được một cuộc tổng tuyển cử vào năm tới bởi vì các nhóm ở Thái Lan chống đối tập đoàn quân nhân cầm quyền, gọi là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia. Ông Prawit Wongsuwan, một vị tổng tư lệnh quân đội hồi hưu của quân đội Hoàng gia Thái, hiện nắm các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Thủ tướng trong nội các quân nhân, cũng cho biết giới hữu trách cần có thêm thời giờ để viết một bản hiến pháp mới. Ông Prawit nói, Thái Lan sẽ có thể tổ chức bầu cử vào khoảng đầu năm 2016, một khi hiến pháp được soạn thảo xong. Trước đây, người cầm đầu cuộc đảo chính và hiện đang làm thủ tướng là ông Prayut Chan-o-cha đã hứa sẽ trở lại thể chế dân chủ với các cuộc bầu cử vào khoảng tháng 10 năm 2015. Ông Sunay Phasuk, nhà nghiên cứu kỳ cựu về Thái Lan của tổ chức phi chính phủ quốc tế Human Rights Watch, nói rằng thời biểu bầu cử không đúng hạn là điều không phải là bất ngờ.
It's not a surprise at all. It's clear that the junta has no commitment.
Không bất ngờ chút nào, rõ ràng là tập đoàn quân nhân cầm quyền không có cam kết thực hiện lời hứa phục hồi thể chế dân chủ, dân sự trong vòng một năm.
Hiến pháp trước đây đã bị bãi bỏ bởi tướng Prayut khi đó là tổng tư lệnh quân đội và một ủy ban đã được bổ nhiệm để thảo một hiến pháp mới sau khi vị tướng lãnh này lật đổ chính phủ dân sự của Thái Lan cách đây 6 tháng trong một cuộc đảo chính không đổ máu. Đây là cuộc đảo chính mới nhất trong một loạt nhiều hành động can thiệp chính trị của quân đội trong nhiều thập niên để lật đổ các chính phủ dân cử hay được bổ nhiệm. Trước đây trong tuần này, tổ chức Human Rights Watch đã rơi vào một cái hố dường như không đáy bởi vì những người chỉ trích thường bị truy tố, hoạt động chính trị bị cấm chỉ, truyền thông bị kiểm duyệt và những người bất đồng chính kiến bị đưa ra xét xử trước tòa án quân sự. Theo ông Sunay, trong bầu không khí hiện thời, không thể nào tiến hành một cuộc bầu cử khả tín.
Political activity, including activity of political parties, have been banned. There is no assurance.
Hoạt động chính trị, kể cả hoạt động của các chính đảng, đã bị cấm chỉ. Không có sự bảo đảm nào rằng một cuộc bầu cử khi diễn ra sẽ là một cuộc bầu cử tự do và công bằng, trong đó mọi người đều có thể ra tranh cử một cách tự do và tiến hành cuộc vận động một cách tự do.
Các giới chức trong tập đoàn cầm quyền đã thừa nhận rằng mục tiêu chủ yếu của cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 là xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng chính trị của phe đảng của gia đình Sinawat. Các chính đảng có liên minh với gia đình giàu có này đã thắng mọi cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2001, phần lớn là nhờ sự ủng hộ của giới nghèo khó bất mãn ở vùng nông thôn miền Bắc. Ông Thaksin Shinawat đã bị lật đổ khỏi chức thủ tướng trong một cuộc đảo chính năm 2006 và hiện đang bị coi là một người bị truy nã sống lưu vong. Người em gái ông, bà Yingluck Shinawat, đã bị đẩy ra khỏi cùng chức vụ đó ngay trước khi xảy ra cuộc đảo chính trong năm nay. Một số chuyên gia phân tích không muốn nêu danh tính cũng nói rằng thời điểm vụ đảo chính mới nhất được tính toán để bảo đảm phe nhóm Bảo Hoàng trong quân đội lên nắm quyền vào lúc có sự lo ngại ngày càng tăng về vấn đề cực kỳ nhạy cảm là việc kế vị nhà vua. Quốc vương Pumipo được nhiều người kính nể ăn mừng sinh nhật thứ 87 vào tuần tới và sức khỏe đã ở trong tình trạng suy yếu từ nhiều năm nay. Đông cung thái tử Maha Wachiralongkorn không được lòng dân giống như vua cha là nhà vua trị vì lâu năm nhất thế giới. Mọi sự bàn tán về hoàng gia đều bị ém nhẹm vì các luật lệ về khinh quân rất gắt gao.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam và Nga đồng ý củng cố quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam và Nga hôm qua đã ra tuyên bố chung để khẳng định hai nước sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ chiến lược toàn diện. Tin của Vietnam News và Russian News tường thuật rằng, trong chuyến đi Moscow, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev, cũng như Chủ tịch Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga và quyền Chủ tịch Quốc hội Nga Ivan Melnikov. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định chính sách cổ vũ cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhấn mạnh vai trò phối hợp của Ủy ban Liên chính phủ Việt-Nga trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và hợp tác công nghệ. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự tiến bộ trong các cuộc thương thuyết để đi tới một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan mà theo dự kiến sẽ được ký kết trong năm tới. Bản tin của VN Express hôm thứ Tư tường thuật rằng trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Nga ở Sochi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng, muốn củng cố, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Tin cho biết mục tiêu chính của chuyến công du Nga là nhằm chuẩn bị các biện pháp để nâng quan hệ lên tầm cao mới. Vẫn theo bản tin này thì vấn đề Biển Đông đã được ông Nguyễn Phú Trọng đề cập tới trong cuộc gặp Thủ tướng Medvedev. Ông Medvedev cho rằng tranh chấp trên biển cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Dịp này, ông Nguyễn Phú Trọng đã ngỏ lời mời Tổng thống Nga Putin tới thăm Việt Nam trong một thời điểm thích hợp, và Tổng thống Nga đã nhận lời mời này. Cộng hòa Belarus muốn Việt Nam trở thành cửa ngõ vào Đông Nam Á. Việt Nam có thể trở thành bàn đạp để Belarus tăng cường các hoạt động kinh tế của nước này tại Đông Nam Á, theo lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết, ông Lukashenko đã đưa ra phát biểu này hôm 26 tháng 11 trong cuộc gặp với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Minsk, thủ đô của Belarus. Ông nói rằng Việt Nam là một đối tác quan trọng và đã qua thử thách lâu năm của Belarus tại Đông Nam Á. Tổng thống Belarus hoan nghênh ý định của Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Hải quan và cam kết sẽ tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước. Hãng tin Belta của Belarus hôm nay trích lời Thủ tướng Belarus Mikhail Miyanikovich nói rằng nước Cộng hòa này đang cứu xét khả năng mở các tuyến bay trực tiếp giữa Belarus và Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng nói phát triển quan hệ hợp tác với Cộng hòa Belarus là một trong những yếu tố quan trọng nhất của chính sách đối ngoại của Việt Nam, và ông hy vọng là chuyến đi thăm Minsk của ông sẽ đẩy mạnh nỗ lực phát triển tình hữu nghị và hợp tác với Belarus. Việt Nam dự kiến sẽ đón 7.217.000 lượt khách đến từ nước ngoài trong 11 tháng đầu năm 2014, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Năm. Các số liệu thống kê hàng tháng đăng trên trang mạng của Tổng cục Thống kê nói rằng 4.363.000 khách nước ngoài dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam để nghỉ hè, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay tường thuật rằng số lượng khách đến Việt Nam vì công việc làm ăn là 1,21 triệu lượt, tăng 5,7%, là 1,237 triệu lượt, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vẫn theo số liệu thống kê của Việt Nam, thì trong thời kỳ từ tháng Giêng cho tới tháng 11 năm nay, ngành du lịch Việt Nam đã chứng kiến tăng trưởng trong các thị trường chủ yếu, kể cả Trung Quốc, với 1.813 triệu lượt khách, tăng 5,1% so với năm ngoái. Nam Triều Tiên 764.800 lượt khách, tăng 12%. Nhật Bản 591.700 lượt khách, tăng 6,9%. Hoa Kỳ 406.800, tăng 2,6%. Và Campuchia 366.700 lượt khách, tức là tăng 18,2%. Ngược lại, số lượt khách đến từ nhiều thị trường khác như Đài Loan, Malaysia và Thái Lan đã giảm lần lượt 2,1%, 1,2% và 6,5%. Cùng lúc, tin của báo Thanh Niên cho rằng một thị trường khác có tiềm năng cao đối với ngành du lịch Việt Nam là Ấn Độ. Tờ Thanh Niên trích một nguồn tin trong ngành du lịch Việt Nam nói tuyến bay hàng ngày từ Sài Gòn tới Mumbai và New Delhi với chặng dừng chân ở thủ đô Bangkok của Thái Lan mới khánh thành hôm 5 tháng 11. Tiếp theo sau một thỏa thuận giữa Jet Airways và hãng hàng không Việt Nam, được dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần lượt khách đến từ Ấn Độ chỉ trong vòng vài năm. Cách đây 3 năm, Việt Nam đã xác định Ấn Độ là thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam. Trong tuần lễ đầu tiên từ khi Jet Airways bắt đầu tuyến bay mới, 77% ghế đã được bán ra. Naresh Goyal của hãng hàng không Jet Airways nói đây là một dấu hiệu tích cực.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, các đường phố ở thành phố Ferguson trong miền Trung Tây nước Mỹ đã yên tĩnh hơn. Tiếp theo sau hai đêm rối loạn vì một đại bội thẩm đoàn quyết định không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không. Tối hôm qua, những vụ biểu tình lẻ tẻ diễn ra ở thành phố này, nhưng sự hiện diện đông đảo của cảnh sát, trời có tuyết và ngày lễ tạ ơn có lẽ đã làm giảm bớt số người tham gia cuộc phản kháng. Trước đó, trong ngày thứ Tư, hàng ngàn người đã biểu tình trước tòa thị chính St. Louis và họ hô to khẩu hiệu xấu hổ, xấu hổ. Cảnh sát đã bắt 3 người không tu lệnh giải tán, trong đó có một người phải đối mặt với cáo trạng hành hung. Vụ cảnh sát viên Darren Wilson bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, hồi tháng 8, đã thổi bùng những mối căng thẳng ở Ferguson và làm tăng những mối quan tâm về vấn đề bạo lực của cảnh sát và nạn kỳ thị chủng tộc ở ngoại ô St. Louis, là nơi đa số cư dân là người Mỹ gốc Phi Châu.
Đối với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, vấn đề quan hệ chủng tộc mang tính cách hết sức cá nhân. Trong suốt vụ khủng hoảng ở Ferguson, Missouri, Tổng thống đã kêu gọi bình tĩnh, tự chế và tôn trọng pháp trị. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Luis Ramirez tại Tòa Bạch Ốc, các diễn biến ở Ferguson đã khiến ông Obama đưa ra lời kêu gọi công khai hơn trước đây, đề nghị thay đổi sâu xa để chấm dứt sự phân biệt chủng tộc và sự mất tin tưởng, mà ông tin là vẫn còn tồn tại giữa người da trắng và da đen ở Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tình hình bạo động ở Ferguson đã khiến Tổng thống Obama dùng lời lẽ mạnh hơn đã sử dụng trước đây có liên quan đến chủng tộc, phá vỡ những điều cấm kỵ về vấn đề này đối với người Mỹ, trong đó nhiều người hy vọng là với một vị Tổng thống da đen trong Tòa Bạch Ốc, thì những cảnh tượng như thế này sẽ không còn nữa. Bạo động bùng ra ở Ferguson vào đêm cả nước biết tin cảnh sát viên da trắng Darren Wilson sẽ không bị truy tố vì bắn chết Michael Brown, một thiếu niên da đen không mang vũ khí. Trong lời kêu gọi bình tĩnh, Tổng thống Obama nói tình hình ở Ferguson nói lên những thách thức to lớn hơn mà đất nước còn phải đối diện.
We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson, this is an issue for America.
Chúng ta cần phải thừa nhận rằng đây không phải là một vấn đề chỉ có ở Ferguson. Đây là một vấn đề cho cả nước Mỹ. Chúng ta đã đạt được tiến bộ to lớn trong quan hệ chủng tộc trong nhiều thập niên qua. Tôi đã chứng kiến điều này trong cuộc sống của riêng tôi. Và phủ nhận tiến bộ này là phủ nhận khả năng nước Mỹ có thể thay đổi. Nhưng điều cũng đúng là vẫn còn những vấn đề và các cộng đồng da màu không bịa đặt ra những vấn đề này.
Các chuyên gia nói không phải nỗi đau khổ và tức giận không thôi của những người biểu tình đã khiến ông Obama lên tiếng một cách cởi mở hơn về quan hệ chủng tộc. Trong bối cảnh chỉ còn 2 năm làm Tổng thống, người ta cho rằng ông Obama không mất đi nhiều hơn khi đẩy cuộc đối thoại về quan hệ chủng tộc tiến thêm một bước nữa. Bà Daniela Gibbs-Lager là một cựu phụ tá cấp cao của Tổng thống.
The political risk, obviously, he's not running for re-election anymore, so that's sort of mitigated. Is there other types of risk?
Rủi ro chính trị, ông ấy sẽ không ra tái tranh cử nữa. Vì thế mà rủi ro này rất ít. Có loại rủi ro nào khác? Lúc nào cũng vậy khi nói về chủng tộc ở nước này. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng nó vượt lên trên rủi ro chính trị. Và đó là một điều có liên quan rất nhiều đến chính bản thân ông.
Ông Obama đã từng phát biểu rất nhiệt thành về các vấn đề chủng tộc trước đây, năm 2012, khi thiếu niên da đen Trayvon Martin bị bắn chết ở Florida trong một vụ cũng mang nặng tính chủng tộc. Tổng thống nói Martin có thể đã là con trai ông. Lần này, Tổng thống cảnh báo rằng không có hành động có thể dẫn thêm đến căng thẳng và bạo động. Ông Michael Fontroy là giáo sư môn chính trị học tại trường đại học Howard ở Washington. Ông nói, trong khi các nhận định của ông Obama về chủng tộc mạnh hơn trước, ông nêu thắc mắc liệu Tổng thống có đủ mạnh hay không.
What happened in Ferguson, Missouri, and the aftermath is something that the president was sort of forced to comment on. So, yes.
Những gì xảy ra ở Ferguson, Missouri và hậu quả đã diễn ra là điều mà Tổng thống gần như buộc phải đưa ra lời bình luận. Vậy thì, đúng là ông đang phá vỡ một điều cấm kỵ thường bị tránh né, nhưng tôi hy vọng rằng, nay khi điều cấm kỵ đó đã bị phá vỡ, thì ông ấy sẽ thực sự có một biện pháp nào đó.
Khi Tổng thống Obama lên nhậm chức, đã có nhiều niềm hy vọng trong người dân Mỹ cả đen lẫn trắng rằng các vấn đề chủng tộc của nước Mỹ phần lớn sẽ không còn nữa. Các sự kiện ở Ferguson cho thấy sẽ phải cần đến nhiều hơn là chỉ một người và một nhiệm kỳ tổng thống để giải quyết hàng trăm năm đấu tranh chủng tộc.
Hôm Hôm nay là ngày lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ, một ngày lễ độc đáo của Mỹ đã có từ những ngày đầu lập quốc khi còn là thuộc địa của Anh. Và một trong những cách mà người Mỹ chào mừng dịp lễ này là các cuộc diễu hành. Thông tín viên VOA đã dự một cuộc diễu hành gần thủ đô Washington, nơi sự đa dạng của một cộng đồng được phơi bày. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Nơi cuộc diễu hành diễn ra là Silver Spring trong tiểu bang Maryland, một vùng ngoại ô thủ đô Washington. Vào ngày mùa thu giá lạnh này, cuộc diễu hành nhân lễ tạ ơn tuyên dương tính đa dạng của cộng đồng nơi đây. Đây là dịp để các ban nhạc của các trường học trình bày và các vận động viên, cũng như các diễn viên nhào lộn biểu diễn. Nó cũng là dịp phô trương khung cảnh lạ thường với những người mặc trang phục các chú hề đi diễu hành bên cạnh các doanh gia mặc đồ lớn. Cuộc diễu hành vào dịp lễ tạ ơn đã trở thành truyền thống ở đây từ nhiều năm nay. Khởi đầu là một sự kiện nhỏ trong cộng đồng, nó đã lớn dần với thành phố. Ngày nay Silver Spring có một trung tâm thành phố nhộn nhịp, đầy sức sống và là nơi có trụ sở của các công ty nổi tiếng toàn quốc như kênh truyền hình Discovery Channel. Ngày lễ tạ ơn bắt đầu vào năm 1621 khi những người dân thuộc địa buổi đầu ở Mỹ, tại nơi nay là tiểu bang Massachusetts, tổ chức một ngày hội tạ ơn mùa thu hoạch tốt. Ngày nay khía cạnh tôn giáo là một phần nhỏ của dịp lễ lạc này.
Thanksgiving is a day about giving and giving back to people and being thankful for what you have.
Ngày lễ tạ ơn là ngày chủ yếu để trao tặng và đền đáp cho mọi người.
Các cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn được tổ chức khắp nước, nhưng mỗi cộng đồng đem lại một hương vị riêng. Ở Silver Spring, các vũ công trong Mỹ Latin diễu hành theo nhịp điệu nhạc Phi Châu, phô trương cái cộng đồng đa văn hóa mà họ đang sống. Cuộc diễu hành này là một lễ hội hạnh phúc trước khi dự một bữa tiệc linh đình với bạn bè và người thân.
Ăn uống, vui đùa và dành thời gian cho gia đình. Chúng ta không có mấy dịp để vui hưởng nhiều như vậy trong suốt cả năm.
Lễ tạ ơn đánh dấu khởi đầu mùa lễ lạc ở Hoa Kỳ. Đây là ngày bắt nguồn từ một truyền thống mà chính trị được gạt ra một bên và mang tinh thần thực thụ của người Mỹ. Đó là ăn mừng lòng biết ơn về những ơn phước mình đã được hưởng.
Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, còn gọi tắt là ICRC, đang kêu gọi ngân sách kỷ lục 1,68 tỷ đô la để giúp hàng triệu người mà cuộc sống bị tan nát vì bạo động và xung đột có vũ trang. Cơ quan nhân đạo của Thụy Sĩ nói một hiện tượng bùng nổ xung đột và bạo động, nhất là ở Trung Đông và Châu Phi, đang đe dọa đến sự ổn định khu vực và gây nguy cơ cho các triển vọng phát triển của các nước nghèo khó. Từ trụ sở ICRC ở Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Bích Châu trình bày.
Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế nói bản chất của xung đột có vũ trang đang thay đổi. Chủ tịch ICRC Peter Moran nói, các hình thức khủng hoảng mới đang xuất hiện dưới các hình thức phối hợp mới, thường là mang tầm dốc khu vực.
We are not anymore in a situation where we have a clear cut.
Chúng ta không còn ở trong một tình huống có sự phân biệt rõ ràng giữa các vụ xung đột có vũ trang trong nước hay quốc tế, với các tiền tuyến và lập trường rõ ràng diễn biến trước mắt chúng ta nữa. Chúng ta thấy xung đột vũ trang quốc tế, xung đột vũ trang trong nước, bạo động tội phạm, bạo động giữa các cộng đồng chồng chất lên nhau trong cùng một bối cảnh.
Ông Moran nói, dù xung đột ở Syria không còn là một cuộc nội chiến nữa, nó đã trở thành một vụ khủng hoảng khu vực bao trùm cả Iraq, Lebanon và Jordani. Ông nói chủ nghĩa cực đoan đang đào sâu thêm một số vụ xung đột dẫn tới cách hành xử ngày càng bạo động.
200,000 people have been killed since the beginning of the conflict in Syria.
200,000 người đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu vụ xung đột ở Syria. 9,200 người đã bị thiệt mạng kể từ đầu năm nay ở Iraq. Syria và Iraq đã trở thành các tâm chấn của tình hình bất ổn của khu vực và toàn cầu.
ICRC có hoạt động lớn nhất ở Syria, tiếp theo là Nam Sudan, Afghanistan, Iraq, Somalia, nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Israel và các lãnh thổ bị chiếm đóng, Mali, Cộng hòa Trung Phi và Ukraine. Chủ tịch ICRC Moran nói, xung đột và bạo động không những giết hại dân chúng mà còn giết hại cả sự phát triển. Ông nói điều đáng buồn là nhìn thấy ngay cả sự tiến bộ khiêm tốn đã đạt được ở một số nước nghèo khó đầy xung đột đã bị phá hủy. Ông nói các hệ thống y tế, các hệ thống nước và vệ sinh và môi trường sinh sống đã bị rối loạn vì bạo lực.
It's not limited but exemplified with the conflict in the Middle East. But we see the same.
Nó không có giới hạn mà thể hiện với vụ xung đột ở Trung Đông. Song ta cũng thấy hiện tượng đó ở vùng Sahel. Chúng ta thấy hiện tượng đó ở sừng Phi Châu với những vụ thất tán tập thể và các nước láng giềng không ứng phó kịp với con số người thất tán, và vì thế y tế, nước, vệ sinh, các hệ thống gia cư bị tan rã. Các quốc gia cơ bản không còn có khả năng đem lại các dịch vụ cơ bản cho dân chúng nữa.
Trước các nguy cơ ngày càng tăng, Hội chữ thập đỏ cho biết dự định tập trung nhiều hơn vào các nhu cầu bảo vệ dân chúng bị lâm vào cảnh xung đột. Nhưng hội nói sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho vấn đề y tế, đặc biệt là chăm sóc phẫu thuật cho những người bị thương. Hội chữ thập đỏ cho biết cũng sẽ củng cố sự đáp ứng trước tình trạng bạo lực tình dục ở những nước như Cộng hòa Trung Phi, Trung Mỹ, Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Lebanon, Mali và Nam Sudan.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý khán giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Hoa Kỳ cho biết họ cảm thấy kinh tởm vì những tin tức cho biết chính phủ Syria đã giết hại mấy mươi thường dân trong những vụ không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở thành phố Raqqa. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết có ít nhất 95 người, trong đó có ít nhất 52 thường dân đã bị thiệt mạng trong những vụ tấn công hôm thứ Ba tại một khu công nghiệp và một ngôi chợ đông người. Trong thông cáo công bố ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án điều mà họ gọi là những vụ chà đạp nhân quyền và vi phạm luật pháp quốc tế của chính phủ ở Damascus. Thông cáo nói thêm rằng việc chính phủ Syria tiếp tục giết hại thường dân bộc lộ sự xem thường tính mạng con người của họ. Từ tháng 3 năm 2011 tới nay, Syria đã chiến đấu chống lại nhiều nhóm chống đối sự cai trị của Tổng thống Bashar al-Assad, trong lúc nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria để lập ra điều mà họ gọi là một nước Hồi giáo trải rộng từ Syria sang Iraq. Hồi đầu tháng này, nhóm nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một đoạn video chiếu cảnh chiến binh của họ chặt đầu 18 binh sĩ chính phủ Syria. Hoa Kỳ đã thực hiện hàng trăm vụ không kích nhắm vào nhóm Hồi giáo hiếu chiến này ở cả Syria lẫn Iraq. Ngày hôm nay, các giới chức Mỹ cho biết họ chuyển thêm máy bay từ Afghanistan đến Trung Đông để tham gia cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Các giới chức không quân cho biết một phi đội chiến đấu cơ A-10 mới đây đã từ Afghanistan tới Trung Đông. Phản lực cơ A-10 có thể thực hiện những phi vụ bay thấp với tốc độ thấp, giúp cho phi công có nhiều thời giờ hơn để xác định mục tiêu. Tờ New York Times ngày hôm nay cũng loan tin là Washington dự trù đưa 6 chiếc máy bay không người lái có vũ trang loại Reaper từ Afghanistan tới Trung Đông trong vài tuần lễ nữa. Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc chủng Ebola thử nghiệm đã không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào và đã mang lại sự miễn dịch cho tất cả 20 người khỏe mạnh đã tình nguyện tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu. Tạp chí y học New England hôm thứ Tư cho biết các khoa học gia sẽ tiếp tục theo dõi những người tình nguyện 48 tuần lễ nữa trong cuộc nghiên cứu bắt đầu hôm 2 tháng 9. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm là xác định sự an toàn của loại thuốc chủng do công ty GlaxoSmithKline của Anh sản xuất. Tin này được loan báo một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng dịch Ebola ở Tây Phi đã giết chết gần 5.700 người trong tổng số chừng 16.000 ca bệnh. Chủ tịch công ty Global Vaccine của đại công ty GlaxoSmithKline là bác sĩ Monsep Sanlouis nói rằng công ty ông rất phấn khởi vì kết quả tích cực của cuộc thử nghiệm đầu tiên. Nhưng ông nói thêm rằng những dữ liệu này chỉ là những mảnh đầu tiên của bức tranh ghép hình. Phil Hughes, cầu thủ cricket người Úc, đã qua đời sau khi bị quả bóng văng trúng đầu trong một trận đấu hồi đầu tuần này ở Sydney. Ông Peter Bruckner, bác sĩ của đội bóng, cho biết là vận động viên 25 tuổi này đã qua đời hôm nay bên cạnh người thân trong gia đình và bạn bè. Hughes được bác sĩ làm cho hôn mê và đã giải phẫu sau tai nạn hôm thứ Ba. Bác sĩ Bruckner nói Hughes đã không hồi tỉnh và không hề bị đau đớn trước khi qua đời. Hughes đã bị quả bóng văng trúng sau tay trái trong lúc đánh cho đội Nam Úc trong trận đấu với đội New South Wales trên sân đấu Sydney. Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng với nhiều người khác đã ngỏ lời chia buồn. Hughes là cầu thủ cricket thứ nhì trong vài năm qua bị thiệt mạng vì bị bóng cricket văng trúng. Hồi năm ngoái, anh Darren Randall, cầu thủ 32 tuổi của Nam Phi, đã qua đời sau khi bị bóng văng trúng đầu. Những cái chết này khơi mào lại cho cuộc tranh luận về vấn đề là đầu của các cầu thủ cricket có được bảo vệ một cách thỏa đáng hay không. Dân chúng ở Mỹ ngày hôm nay ông mừng lễ tạ ơn hàng năm với những cuộc sum họp gia đình, ăn uống và mua sắm những mặt hàng đại hạ giá. Những bữa tiệc với món chính là gà tây là một truyền thống của ngày lễ rơi vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư của tháng 11. Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama và gia đình ông đã tham gia phân phát thức ăn tại một trung tâm ở Washington chuyên cung cấp thức ăn, quần áo và những dịch vụ khác cho người nghèo. Một tập tục khác của ngày lễ tạ ơn là đi mua sắm tại các cửa hàng đông đúc vào lúc bắt đầu mùa mua sắm cho dịp lễ cuối năm. Grateful for each hand we hold, gathered round this table. From far and near we travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window, saying, welcome, welcome, share this feast. Come in away from sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friend. The gift of loving kindness. Grateful so hard to be good, to lead a life worth living. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend.
Bảo vệ các cánh rừng trên thế giới được quảng bá như một phương pháp để cắt giảm khí thải nhà kính. Các cánh rừng lưu giữ rất nhiều khí carbonic trong cả cây và đất, giúp giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Nhưng một số nhà nghiên cứu nói chỉ bảo vệ các cánh rừng không thôi sẽ không làm cho lượng khí thải được giảm thiểu một cách đáng kể. Thông tín viên Joe DeCapua của đài VOA tường trình chi tiết trong bài được Linh Đan chọn làm đề tài cho câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này.
Tính, việc bảo vệ rừng có thể tránh được 77 tỷ tấn carbon dioxide không bị thải vào khí quyển đến năm 2100. Nhà nghiên cứu Alexander Pope nói việc bảo vệ để giảm thiểu biến đổi khí hậu chắc chắn là một việc đáng làm.
Tránh được việc chặt phá rừng nói chung là một điều rất quan trọng. trên hết về mặt tránh phát thải carbon, nhưng cũng từ các phương diện khác như bảo toàn đa dạng sinh học, môi trường sống địa phương hoặc các khía cạnh khí hậu địa phương.
Ông Pop là người dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về quản lý sử dụng đất của Viện Potsdam về nghiên cứu tác động khí hậu. Ông nói tuy ngăn chặn nạn phá rừng có các hiệu ứng có lợi, nhưng nếu chỉ làm việc đó không thôi thì sẽ có những hậu quả.
Thực sự thì khí thải đã được giảm bớt, nhưng những gì mà chúng ta có thể quan sát thấy là giờ đây có những phát thải mới từ một loại hiệu ứng rò rỉ là hiệu ứng chuyển dời.
Nói một cách khác, bảo vệ rừng có nghĩa là các dạng khác của đất đai sẽ được sử dụng để trồng hoa màu thay vào đó. Ông Pop nói điều đó sẽ dẫn đến những mất mát về môi trường.
Loss of non-forest ecosystems that also have a high carbon content in the soil.
Mất mát của các hệ sinh thái không rừng cũng chứa một lượng lớn carbon trong đất, trong thực vật như các hệ sinh thái đồng cỏ savan đất trũng, ví dụ ở châu Phi, hoặc các đồng cỏ và cũng chứa đựng sự đa dạng sinh học cao.
Đa dạng sinh học cao có nghĩa là có rất nhiều loài cây cối và động vật. Cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu hiện tại bao gồm chương trình gọi là RED, viết tắt tiếng Anh của giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng. Nhưng ông Pop nói nó chỉ tập trung vào việc bảo vệ rừng. Ông nói rằng những lợi ích lớn nhất cho việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu có thể đạt được bằng một quy chế bảo tồn rừng, bao gồm các dạng đất đai khác có chứa nhiều carbon.
Chúng tôi đã làm các mô phỏng lớn trên máy tính và chúng tôi nhìn vào ba cách sử dụng đất khác nhau có thể xảy ra trong tương lai. Một viễn cảnh không có bảo tồn carbon, một chỉ có tránh khỏi phá rừng và một có sự bảo tồn của tất cả các phương thức sử dụng đất có chứa nhiều carbon.
Loại hình bao gồm tất cả các phương thức đã cho các lợi ích về carbon lớn nhất và bảo vệ được sự đa dạng sinh thái. Nhưng nếu nhiều loại đất khác nhau được bảo vệ, thì sản xuất nông nghiệp sẽ tăng như thế nào để nuôi sống lượng dân số phát triển nhanh chóng trên toàn cầu? Ông Pop nói, có một cách đó là tăng cao sản lượng trên các vùng đất canh tác hiện có.
Ở vùng phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi, có nhiều hứa hẹn hơn cho sản lượng nông nghiệp mà chúng ta hiện đang thấy, và ở đó có nhiều triển vọng hơn cho sản xuất nông nghiệp. Nếu các sản lượng hứa hẹn này có thể đạt được so với sản lượng mà chúng ta thấy hiện nay và cải thiện việc quản lý nông trại quy mô nhỏ, nó sẽ là một giá trị gia tăng trong việc giảm bớt áp lực lên đất đai và do đó giảm bớt việc mở rộng nông nghiệp.
Một cách khác để đáp ứng các nhu cầu lương thực trong tương lai, theo ông Pop, là cắt giảm sự lãng phí trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều hoa màu bị mất đi trong quá trình thu hoạch và do thiếu nơi lưu trữ tốt và vận chuyển hợp lý. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng thực phẩm trị giá hàng tỷ đô la bị lãng phí hàng năm ở các nước đang phát triển. Ví dụ, Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên ước tính rằng 40% thực phẩm ở Mỹ bị bỏ đi, tương đương với 165 tỷ đô la một năm. Hội đồng này cho biết thực phẩm sau đó phân rã trong các bãi rác thải và làm sinh ra thêm một lượng khí nhà kính vào khối methane trong khí quyển. Việc sản xuất gia súc, gia cầm ở các nước phát triển, theo ông cho biết, cũng sử dụng rất nhiều nguồn nhiên liệu, nó cũng sản sinh ra rất nhiều khí methane. Ông Pop nói nếu nhu cầu cho các hàng hóa nông nghiệp được giảm bớt đi bằng cách cắt giảm sự phí phạm và làm cho nông nghiệp có hiệu quả hơn, thì nhu cầu sử dụng đất sẽ ít đi.
Bằng cách giảm bớt các mức sản xuất cần thiết từ đất đai, thì tự động sẽ có một sự giảm thiểu trong áp lực lên đất đai, và do đó sự mở rộng về sản xuất nông nghiệp trên vùng đất không được dùng đến, như rừng và đất tự nhiên khác, sẽ ít đi.
Do ít tiến triển trong cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu, ông Pop và các cộng sự nghi ngờ rằng cách tiếp cận toàn diện của họ sẽ không được áp dụng trong thời điểm này. Họ nói rằng một cách tiếp cận có nhiều khả năng đạt được hơn có thể sẽ là bảo vệ các khu vực không có rừng mà có thể lưu trữ nhiều carbon và có sự đa dạng sinh học. Chương trình RED, theo nhận định của họ, sẽ phải được thay đổi để các nguồn tài chính có thể đến được các chương trình không liên quan đến rừng. Hội nghị về biến đổi khí hậu sắp tới sẽ diễn ra ở Lima, Peru, được biết với cái tên COP20, hội nghị của các bên liên quan sẽ diễn ra trong 2 tuần đầu của tháng 12.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà khoa học cho rằng các tác động của biến đổi khí hậu lên các vùng đất khô cằn là đáng báo động. Tiến sĩ Ian Roberts là một trong số những người đưa ra những cảnh báo đó.
Các vùng đất khô cằn bao phủ một lượng lớn mặt đất, khoảng 40%, thậm chí hơn một chút, và đó là nơi ở của khoảng 2,5 tỷ người, trong đó khoảng 1 tỷ người sống trực tiếp trên các vùng đất chăn thả hoặc bằng các dịch vụ hệ sinh thái rất cơ bản như cỏ khô cho súc vật nuôi. Chúng rất quan trọng đối với một khối lượng lớn người dân.
Ông Robert là một nhà sinh thái học về đất chăn thả tại trường đại học Cologne. Ông đã tiến hành cuộc nghiên cứu này với đồng nghiệp cùng trường, tiến sĩ Anja Lindstetter, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu.
Drylands are not particularly deserts. Deserts are part of drylands, but not all drylands are deserts.
Các vùng đất khô cằn không hẳn là các sa mạc. Sa mạc là một phần của các vùng đất khô cằn, nhưng không phải tất cả các vùng đất khô cằn là sa mạc. Định nghĩa chính của các vùng đất khô cằn là các vùng đất thiếu nước. Sự thoát hơi nước từ đất cao hơn nước đi vào hệ thống bằng sự tích tụ. Thực ra, nếu bạn nghĩ đến hệ sinh thái đồng cỏ savan, đó cũng sẽ là một vùng đất khô cằn trong hầu hết các trường hợp.
Ông nói rằng các vùng đất khô cằn đã có tình trạng khá tốt trong và sau các đợt hạn hán, nhưng các vùng đất này giờ đây có nhiều nguy cơ hơn do các tác động của biến đổi khí hậu. Các hoạt động của con người như nuôi súc vật có thể làm tăng áp lực về môi trường.
Due to climate change, the system is getting even more variable.
Do biến đổi khí hậu, hệ thống này thậm chí trở nên đa dạng hơn. Do đó, hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên hơn và hạn hán thậm chí có thể sẽ tồi tệ hơn. Và điều này có thể sẽ châm ngòi hoặc có thể đẩy hệ thống này lên trên một điểm bùng phát nào đó và có thể dẫn tới sự thoái hóa. Điều đó có nghĩa là một sự thay đổi trong sinh vật, những loài sinh vật không thể dễ dàng hồi phục nữa.
Ông nói những đợt hạn hán rất tồi tệ thường xảy ra chỉ một lần trong mỗi một thế kỷ, giờ đây có thể xảy ra thường xuyên hơn nhiều.
Hệ thống này không chỉ phải chịu đựng trong một đợt hạn hán, mà đôi khi cũng cần một ít thời gian để hồi phục sau một đợt hạn hán để có thể hoàn toàn sử dụng lại được hoặc trở lại mức sinh sản như trước khi có hạn hán. Và giờ đây nếu bạn có thể hình dung rằng những đợt hạn hán này và thậm chí những đợt hạn hán vô cùng tồi tệ là những đợt hạn hán ở chu kỳ thiên niên kỷ sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Do đó chúng ta có thể dự đoán các tổn thất từng bước một từ các hệ thống này. Các hệ thống này sẽ không đáng tin cậy như trước đây.
Một đợt hạn hán cấp thiên niên kỷ có thể làm giảm rất nhiều sự sản sinh của năng lượng sinh khối thực vật từ 45 đến hơn 70%. Năng lượng sinh khối là vật liệu lấy từ sinh vật đang sống và vừa mới tồn tại.
Chúng ta cũng nên xem xét các con số này đã được tính toán như thế nào và rằng chúng chỉ đại diện cho các đợt hạn hán của một năm. Và thông thường một đợt hạn hán là một hiện tượng của nhiều năm. Do đó các con số này thực tế là thậm chí có nhiều khả năng đánh giá thấp sự sút giảm về sinh sản bởi vì những tác động này từ năm này qua năm khác. Nếu có một đợt hạn hán nhiều năm, thậm chí có thể làm gia tăng và dẫn tới nhiều thiệt hại rõ ràng hơn.
Một số vùng đất khô cằn có thể dần dần chuyển thành sa mạc, một quy trình gọi là sa mạc hóa. Nhà sinh thái học về đất chăn thả nói loại sinh vật trên vùng đất khô cằn có ý nghĩa quan trọng. Ví dụ, những vùng đất khô cằn với hầu hết sinh vật sống một năm có toàn bộ chu kỳ sống trong vòng một năm bị ảnh hưởng tồi tệ hơn trong các đợt hạn hán, nhưng chúng hồi phục nhanh chóng sau đó. Nó là một sự đối lập khi sinh vật sống lâu năm, những loại trở lại năm này qua năm khác, chiếm phần lớn. Các vùng đất khô cằn cũng kháng cự tốt hơn đối với động vật ăn cỏ trong các đợt hạn hán khi sinh vật sống một năm chiếm đa số. Ông Robert nói việc loại bỏ chăn thả không phải là câu trả lời để bảo vệ các vùng đất khô cằn trong các đợt hạn hán và trong quá trình hồi phục của chúng. Thay vì đó, ông nói rằng cần có sự quản lý chăn thả tốt hơn bằng cách hạn chế số lượng súc vật trên đồng cỏ. Cũng vậy, trả lương cao hơn cho những người chăn gia súc sẽ làm cho họ không tăng số lượng gia súc sau một đợt hạn hán. Nhà sinh thái học về đất chăn thả của trường đại học Cologne nói, việc bảo vệ các vùng đất khô cằn là một vấn đề an ninh lương thực và là một vấn đề cuộc sống. Tuy nhiên, ông nói rằng nó không có được sự chú ý mà nó đáng có ở các hội nghị về khí hậu. Hội nghị sắp tới COP20 sẽ khai mạc ở Lima, Peru vào ngày 1 tháng 12.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học thành ngữ phổ thông tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
What a beautiful day it is today. My Lan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.
Hôm nay trời đẹp quá. Mai Lan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.
The two idioms we're learning today are window shopping and dine out.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là window shopping và dine out. Mike, we had such a tough week, didn't we? 4 tests in 5 days. That's the limit for me. I'm exhausted and ready for some fun. Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn phải không? 4 bài thi trong 5 ngày. Đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây?
Me too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping. So, let's go window shopping.
Mike nói, tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay cô vẫn thích đi mua hàng. Vậy bây giờ, ta đi window shopping. Hey, that's not a special treat. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken? Hey, đó không phải là tự cho mình một món quà đặc biệt. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à? Cửa sổ bể hả?
My Lan, you're really funny. Or, this is a funny language. To go window shopping doesn't mean to buy a window. It means to look at the windows where things are on display. Just looking, not buying.
Mike nói, My Lan, cô thực tức cười. Hay đây là một ngôn ngữ tức cười. Window shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bày hàng. Chỉ nhìn ngắm, không mua. So, if we go window shopping, we just look at the merchandise on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them. Vậy, khi ta đi window shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bày trong quầy. Ồ, có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.
Well, my Lan, you told me you were broke, having no money, remember? So, you can only go window shopping. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G.
Mike nói, rồi, my Lan. Cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi. Window, W-I-N-D-O-W. Shopping, S-H-O-P-P-I-N-G. Come on, Mike. I don't want to go window shopping. I can't buy anything, and the malls are so crowded on weekends. It's no fun. Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được và thương xá đông người quá vào cuối tuần. Chẳng vui gì hết.
Don't you want to see the new fashion for winter?
Mike nói. Cô không muốn xem thời trang mới trong mùa đông à? No, the more I see, the more I want to buy. As you said, I'm really broke. No more new clothes until next spring. Không, càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết, cho tới mùa xuân tới.
So, what do you want to do this afternoon? You know, I always give in to you.
Mike nói, vậy cô muốn làm gì chiều nay? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô. Let's go to the gym and work out. Ta đi tới phòng tập. Và làm thể dục.
That's not a bad idea. We need to stay in good shape. But going to the gym is not a special treat. We deserve a really good treat.
Mike nói, ý kiến nó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp, nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt. Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt. Were we a bit better off? We could have dinner at a nice restaurant. Nếu chúng ta có tài chính khá hơn một chút, thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ngon.
But we can. You just reminded me of my parents' suggestion. They want to invite us to dine out with them sometime. Let me call them to see if we can go out this evening.
Mike nói, ta đi được chứ? Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay, được không? Dine out? What does that mean? Dine out nghĩa là gì vậy?
The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T.
Mike nói, từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ăn ở nhà. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T. Great idea. We will dine out this evening. Yay! Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối hôm nay. Hoan hô!
My land. My parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steakhouse?
Mike nói, My Lan, bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi ăn tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak? That's a tough choice. I like both. But for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat. Khó chọn quá. Tôi thích cả hai, nhưng tối nay có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.
Then you can order crab cakes, lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked. Have you had really good crab cakes before?
Mike nói, vậy thì cô có thể gọi bánh cua, từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa? Once, I think, but not in a good restaurant. Có một lần, tôi nhớ như vậy, nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.
Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious.
Mike nói, vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm. Mike, it's a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let's go. Mike, thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Window shopping có nghĩa là đi ngắm hàng, và dine out có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày thứ năm, thứ tư của tháng 11 là ngày lễ tạ ơn toàn quốc tại Hoa Kỳ. Ngày này là một truyền thống rất lâu đời, từ thời những người Anh đầu tiên đến định cư ở Bắc Mỹ vào thế kỷ thứ 17, sau vụ mùa đầu tiên thu hoạch thành công, đã dành một ngày để ăn mừng sự sung túc của họ và cảm tạ vì vượt qua được mùa đông khủng khiếp đầu tiên ở nơi mà thời đó là chốn hoang dã. Rơi vào mùa thu, lễ tạ ơn có nhiều điểm chung với những lễ hội thu hoạch mùa màng ở những nước và những nền văn hóa khác. Tuy nhiên, với những bữa tối ăn gà Tây, những buổi họp mặt gia đình, xem bóng bầu dục và diễu hành, có điều gì đó về ngày lễ tạ ơn mang đậm nét đặc trưng của Mỹ. Cùng với ngày 4 tháng 7, khi Hoa Kỳ kỷ niệm ngày tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh, lễ tạ ơn thực sự là một ngày lễ quốc gia, bao gồm tất cả mọi công dân trong một mục đích chung, bất kể tôn giáo, chính trị hay sắc tộc. Đó cũng là thời gian để mọi người nhìn lại năm vừa qua, suy tư và ngẫm nghĩ về tương lai. Trong khi Hoa Kỳ đang đối phó với những cuộc khủng hoảng ở Đông Âu, Trung Đông và Tây Phi, những bất ổn của năm 2015 đang hiện ra, chắc chắn là điều mà nhiều người đang bận tâm. Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố ngày lễ tạ ơn chính thức đầu tiên trong bối cảnh nghiêm trọng tương tự, đó là cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Nhưng giống như những tổ tiên thời thuộc địa của mình, người Mỹ về bản chất là một dân tộc lạc quan. Xung quanh là gia đình và bạn bè, hiện tại cũng như trong quá khứ, người Mỹ sẽ hòa vào tinh thần của ngày lễ, cảm tạ những phút lành của cuộc sống và sự hứa hẹn của tương lai sống trên mảnh đất tự do.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Duy Ái trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Hoa Kỳ cho biết họ cảm thấy kinh tởm về những tin tức nói rằng chính phủ Syria đã giết hại mấy mươi thường dân trong những vụ không kích ở Raqqa, là thành phố chính cho nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết có ít nhất 95 người, trong đó có ít nhất 52 thường dân đã bị thiệt mạng trong những vụ tấn công hôm thứ Ba tại một khu công nghiệp và một ngôi chợ đông người. Trong thông cáo công bố hồi tối thứ Tư, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án điều mà họ gọi là những vụ chà đạp nhân quyền và vi phạm luật pháp quốc tế của chính phủ ở Damascus. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết ông ủng hộ việc tiến hành cuộc đàm phán hạt nhân, nhưng ông nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ thiệt hại nhiều nhất nếu cuộc thương thuyết bị thất bại. Trong bài diễn văn chiếu trên truyền hình nhà nước ngày hôm nay, ông Khamenei nói rằng ông không chống đối việc tiến hành thêm 7 tháng vì cùng lý do đã khiến cho ông không chống đối cuộc đàm phán cho tới giờ này. Thoạt đầu, ông Khamenei đã bình luận về sự tiến hành cuộc đàm phán với phát biểu cho rằng Hoa Kỳ và các nước thực dân Âu Châu đã thất bại trong mưu toan làm cho Iran khuất phục trong cuộc đàm phán đó. Các đường phố ở thành phố Ferguson ở miền trung tây nước Mỹ đã yên tĩnh hơn, tiếp theo sau hai đêm rối loạn vì một đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không. Hồi tối hôm qua, những vụ biểu tình lẻ tẻ diễn ra ở thành phố này, nhưng có sự hiện diện đông đảo của cảnh sát, trời có tuyết và ngày lễ tạ ơn có lẽ đã làm giảm bớt số người tham gia cuộc phản kháng. Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã tông chiếc xe chở đầy chất nổ vào một chiếc xe của Sứ quán Anh ở Kabul, giết chết ít nhất 5 người, trong đó có một công dân Anh. Một thông cáo của Bộ Nội vụ cho biết vụ tấn công đó còn gây thương tích cho 33 người, tất cả đều là người Afghanistan. 9 người, trong đó có 3 binh sĩ Ấn Độ và 3 thường dân đã thiệt mạng ở vùng Kashmir thuộc Ấn ngày hôm nay trong một vụ chạm súng cả ngày với phiến quân Hồi giáo. Các giới chức quân đội cho biết 4 phần tử hiếu chiến mặc quân phục đã tấn công một căn cứ của quân đội hồi sáng thứ Năm và chiếm một lô cốt bỏ trống ở Arnia nằm gần biên giới giáp với Pakistan. 3 phiến quân bị hạ sát trong vụ chạm súng. Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc chủng Ebola thử nghiệm đã không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào và đã mang lại sự miễn dịch cho tất cả 20 người khỏe mạnh đã tình nguyện tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn đầu.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.